Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 12 tháng 3 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên đài VOA Kevin Enoch về việc biến rác thành gas. Kế đến là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Thu hồi sân golf để mở rộng Tân Sơn Nhất có ma mị hay không. Tiếp theo là tiết mục top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ do Linh Đan phụ trách. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tin mới nhận, thưa quý vị, một người đàn ông gốc Việt đã bị cơ quan mật vụ bắt giữ sau khi leo qua hàng rào phía đông của Tòa Bạch Ốc và xâm nhập khuôn viên của dinh thự này trong khi Tổng thống Donald Trump đang ở bên trong. Đài CNN cho biết người này tên là Jonathan T. Trần, 26 tuổi, bị bắt giữ với bằng lái xe của bang California. Một phát ngôn viên của cơ quan mật vụ cho biết anh này không có tiền án hình sự, theo hãng tin CBS. Đây là vụ xâm phạm an ninh đầu tiên được biết tới tại Tòa Bạch Ốc kể từ khi ông Trump lên nắm quyền gần 2 tháng trước. Cơ quan mật vụ cho biết trong một thông cáo rằng anh Trần bị bắt ở khuôn viên phía nam mà không có thêm sự cố nào sau khi leo qua một hàng rào chu vi ngoài gần Bộ Tài chính và đại lộ hành pháp đông vào khoảng 11 giờ 38 phút tối ngày thứ Sáu. Không có vật liệu độc hại nào được tìm thấy trong ba lô mà anh Trần mang qua hàng rào, theo cơ quan mật vụ. Cơ quan mật vụ tối qua đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, ông Trump nói hôm thứ Bảy tại câu lạc bộ golf của ông ở phía bắc bang Virginia. Ông Trump mô tả kẻ xâm nhập là người có vấn đề và đáng buồn. Ông được báo cáo về vụ việc tối thứ Sáu. Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly cũng đã được báo cáo về vụ việc, cơ quan mật vụ cho biết. Ông Kelly là một trong số vài bộ trưởng nội các và những nhân viên cao cấp của Tòa Bạch Ốc dự bữa ăn trưa làm việc với Tổng thống tại câu lạc bộ golf quốc gia Trump. Cơ quan mật vụ cũng cho biết một cuộc lục soát khuôn viên Tòa Bạch Ốc không tìm thấy điều gì đáng lo ngại đối với các hoạt động an ninh. Theo thông lệ, người xâm nhập Tòa Bạch Ốc được giao lại cho Sở Cảnh sát địa phương. Một công tố viên liên bang nổi tiếng và có nhiều quyền lực nhất của Mỹ đã bị Tổng thống Donald Trump sa thải sau khi ông này tuyên bố sẽ không từ chức cho tới khi nào bị sa thải. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Sáu yêu cầu 46 công tố viên liên bang Hoa Kỳ do Tổng thống Obama bổ nhiệm từ chức. Ông Reed Barrara, công tố viên liên bang đặc trách khu vực Manhattan của thành phố New York, từng thụ lý hàng loạt những vụ án tham nhũng và tội phạm phố Wall thu hút nhiều sự chú ý. Cuối tháng 11 năm ngoái, ông đã được ông Trump yêu cầu tiếp tục tại nhiệm. Trước đó, trong ngày thứ Bảy, tin tức cho hay ông Barrara nói rằng ông sẽ không tự mình đệ đơn từ chức cho tới khi ông bị sa thải. Nhưng vài tiếng sau đó, trong một dòng tin vừa đăng trên Twitter, ông Barrara nói, "Tôi đã không từ chức. Vài phút trước, tôi vừa bị sa thải. Làm công tố viên Hoa Kỳ ở khu vực tư pháp Nam New York sẽ luôn luôn là niềm vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi." Cũng như 93 công tố viên liên bang khác của Mỹ, ông Barrara, người gốc Ấn Độ, được bổ nhiệm dựa trên yếu tố chính trị và thường được thay thế khi một tổng thống mới nhậm chức. Tuy nhiên, yêu cầu được đưa ra đột ngột và số lượng người bị yêu cầu từ chức đông như vậy là rất bất thường. Sarah Isgur Flores, phát ngôn viên Bộ Tư pháp, cho biết chính quyền yêu cầu những vụ từ chức này có hiệu lực trước cuối ngày thứ Sáu để đảm bảo một sự chuyển tiếp đồng đều. Bà nói, cho tới khi những công tố viên liên bang Hoa Kỳ mới được chuẩn thuận, các công tố viên chuyên nghiệp tận tụy thuộc văn phòng công tố viên Hoa Kỳ của chúng tôi sẽ tiếp tục công tác quan trọng của Bộ trong việc điều tra, truy tố và răn đe những người phạm tội bạo lực nhất. Công tố viên Hoa Kỳ là công tố viên liên bang chịu trách nhiệm tố tụng những tội cấp liên bang trong khu vực tư pháp mà họ giám sát. Họ báo cáo với cấp trên là Bộ Tư pháp ở Washington và những ưu tiên của họ nhất quán với Bộ trưởng Tư pháp. Sau đó, trong ngày thứ Sáu, ông Trump từ chối chấp nhận đơn xin từ chức của hai công tố viên Dana Bainty, quyền Phó Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, và công tố viên Hoa Kỳ bang Maryland Rod Rosenstein, người đã được chọn để thay thế ông Bainty. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chuck Schumer của Đảng Dân Chủ đại diện bang New York cho biết ông lo ngại về những vụ từ chức hàng loạt này và nói rằng hành động này không được thực hiện một cách có trật tự. Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia hôm thứ Bảy cho biết Malaysia trong những ngày tới sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với Bắc Triều Tiên về việc hồi hương 9 người Malaysia bị mắc kẹt tại Bình Nhưỡng sau khi họ bị cấm rời khỏi đất nước này giữa tranh cãi ngoại giao. Hai nước đã lời qua tiếng lại về vụ ám sát Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm 13 tháng 2 tại sân bay quốc tế ở Kuala Lumpur. Và trong tuần này, vụ việc đã khơi ra một vụ đối đầu về ngoại giao vì cả hai quốc gia đều áp đặt lệnh cấm đi lại đối với công dân của nhau. Tuy nhiên, các quan chức Malaysia kể từ khi đó đã hóa giải căng thẳng, nói rằng mối quan hệ với Bắc Triều Tiên sẽ không bị cắt đứt. Bộ trưởng Anifa Aman hôm thứ Bảy cho biết Bắc Triều Tiên đã tỏ dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng bắt đầu đàm phán. Ông cho biết nhiều nước đã đề nghị làm trung gian điều giải giữa hai nước, nhưng không có nước nào sẽ đóng vai một bên thứ ba hoặc điều giải viên. Ông nói thêm rằng chưa ấn định thời gian hoặc địa điểm cho các cuộc đàm phán chính thức. Hai người Malaysia là nhân viên của Liên Hiệp Quốc, đã có thể bay khỏi Bình Nhưỡng vào đầu tuần này bằng cách sử dụng hộ chiếu của Liên Hiệp Quốc, bỏ lại sau lưng 9 người, trong đó có 3 trẻ em. Malaysia đã cáo buộc quốc gia có vũ trang hạt nhân này chủ mưu vụ ám sát ông Kim Jong-nam và xác định 8 người Bắc Triều Tiên, trong đó có 3 người vẫn còn ở Kuala Lumpur, có liên quan đến vụ giết người này. Về phần mình, Bắc Triều Tiên đã chỉ trích cách thức Malaysia xử lý cuộc điều tra. Malaysia cho tới nay vẫn từ chối đáp ứng đòi hỏi của Bắc Triều Tiên bàn giao thi thể của nạn nhân cho Đại sứ quán. Bộ trưởng Ngoại giao Anifa hôm thứ Bảy cho biết, nhà chức trách vẫn chưa thảo luận với những người đồng cấp Bắc Triều Tiên về việc họ sẽ trao thi thể cho chính phủ Bắc Triều Tiên hay cho gia đình của nạn nhân. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, các vụ đánh bom kép ở thủ đô của Syria đã làm thiệt mạng ít nhất 40 người và 120 người khác bị thương. Đây là một trong những vụ tấn công gây chết chóc nhiều nhất ở thủ đô của Syria trong suốt 6 năm nội chiến. Các vụ đánh bom hiếm xảy ra ở Damascus, vốn là thành trì của Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, các đền thờ Hồi giáo Shia thường bị nhắm mục tiêu tấn công bởi những kẻ cực đoan thuộc nhánh Hồi giáo Sunni của tổ chức Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo ở Syria và nước láng giềng Iraq.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên hệ đến Việt Nam và quốc tế của chúng tôi. Thưa quý khán giả, thật khó dạy cho những phụ nữ trẻ tiến bộ nhờ vào công nghệ khi mà họ thậm chí không có đủ ánh sáng để học tập. Đó là vấn đề mà dự án Những Cô Gái Xanh ở Cameroon đang phải đối mặt. Vì vậy, các nhà lãnh đạo dự án đã tạm dừng các bài học và tập trung vào việc giải quyết vấn đề đó. Kết quả thật sáng sủa. Thông tin viên Kevin Enoch của đài VOA có bài tường trình do Tấn Chương trình bày chi tiết.
Đúng như nghĩa đen, đó là một công việc bẩn thỉu nhưng kết quả là thật nhiều ánh sáng. Dự án Những Cô Gái Xanh ở Cameroon dạy các phụ nữ trẻ sử dụng công nghệ để tiến lên phía trước, nhưng các nhà lãnh đạo dự án đã phát hiện ra rằng họ có một cách thức lớn hơn. Monique Tumja, một thành viên của dự án Những Cô Gái Xanh nói.
Một trong số các cô gái gặp tôi và hỏi, thưa cô, chúng em không có đèn. Vậy làm thế nào để chúng em sử dụng tất cả những cuốn sách này và tất cả các dụng cụ giáo dục mà cô cho chúng em?
Hóa ra, giải pháp có ngay trước mặt họ. Dự án hợp tác với một công ty năng lượng địa phương để lắp đặt thiết bị biến chất thải của con người và động vật thành nguồn năng lượng. Chất thải được nghiền cùng nhau sau đó đổ vào một hầm từ hoại để sản xuất khí ga sinh học, bioga. Erica Lobby, một học sinh nói.
I think instead of us going to buy gas outside.
Tôi nghĩ thay vì đi mua gas đun bếp, chúng tôi có thể sử dụng biogas vì nó rẻ hơn. Khí biogas mà chúng tôi tự tạo ra thì chúng tôi có thể có được từ những thứ như là nước thải, chất thải từ vỏ trái cây các loại vân vân. Do đó chúng tôi sẽ có thể sản xuất năng lượng của chính mình để nấu ăn, để có điện thắp sáng trong nhà của mình.
Loại ga này có thể thắp sáng và cung cấp điện cho các thiết bị nhỏ ở một quốc gia nơi chỉ có khoảng 50% dân số có điện thường xuyên. Dự án cũng đang dạy cho các phụ nữ về các dạng năng lượng tái tạo khác như là các tấm pin mặt trời. Cho tới nay, dự án đã đưa khí ga sinh học tới 3.000 hộ gia đình và nhu cầu đang gia tăng.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Thu hồi sân golf để mở rộng Tân Sơn Nhất có ma mị hay không?
Phải sau hàng chục năm, sân bay Tân Sơn Nhất bị xẻ thịt đến 157 hectare để phục vụ cho các công trình ăn chơi nhảy múa như sân golf và nhà hàng. Đến đầu năm 2017, Cục Hàng không thuộc Bộ Giao thông Vận tải mới lần đầu tiên lắp ló đề xuất. Muốn giải quyết được tình hình của Tân Sơn Nhất cần tính tới tất cả các phương án, kể cả phương án thu hồi đất quân sự ở phía bắc sân bay và 127 hectare đất trong sân bay đang làm sân golf. Có thực như vậy không? Dù chỉ mới trên phương diện đề xuất hay chỉ thuần túy là một chiêu trò ma mị để xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận về cảnh nghẽn tắc cả đất lẫn trời của sân bay, trong khi nhóm lợi ích quân sự vẫn hoành hành.
Từ vài năm qua, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất rơi vào tình thế bế tắc giao thông, phía quân đội, mà cụ thể là viên đại tướng bị coi là thân trung Phùng Quang Thanh, cùng con ruột là đại tá Phùng Quang Hải, đã không một lần nhượng bộ đòi hỏi của làn sóng dư luận về thu hồi diện tích sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó lại càng không. Đại tá Phùng Quang Hải lại là chủ một doanh nghiệp lớn trong quân đội mà được biết đã chiếm được rất nhiều khu đất vàng ở nhiều địa phương trên toàn quốc, trong đó có đất ở sân bay Tân Sơn Nhất. Dù diện tích đủ để thiết lập một sân bay khổng lồ với hơn 3.000 hectare thời Việt Nam Cộng Hòa để lại, nhưng từ sau năm 1975, sân bay Tân Sơn Nhất đã bị thẳng tay lấn chiếm diện tích bừa bãi khi đại gia nhóm lợi ích quân đội đã chiếm 157 hectare đất vàng làm sân golf, nhà hàng, khách sạn, chung cư. Đến lúc này, phương án xây dựng hai đường băng cách nhau cả km với diện tích hiện tại là quá khó. Mọi việc chỉ nhúc nhích chuyển động sau cú rớt đài của tướng Thanh tại Đại hội 12 vào đầu năm 2016, kéo theo cú ngã ngựa của đại tá Hải vào cuối năm đó. Sau câu chuyện ra đi của cha con Phùng Quang Thanh, dường như xuất hiện sự nổi dậy của một nhóm tướng lĩnh trong quân đội, những người mà từ lâu đã bất đồng chính kiến với tướng Thanh về đối sách với Trung Quốc và phản ứng với vô số lợi ích của gia đình tướng Thanh. Tuy nhiên, ngay cả khi nhóm tướng lãnh trên có ra mặt ủng hộ chủ trương thu hồi sân golf, mọi chuyện vẫn không hề dễ dàng. Cứ nhìn vào lễ ký kết giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải mới đây thì có thể thấy ngay tương lai đánh lận con đen. Phía quân đội chỉ cho mượn 21 hectare để tạm thời mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng với điều kiện là sau khi sân bay Long Thành được xây dựng thì 21 hectare đó phải trả lại cho quân đội. Trả lại quân đội hay trả lại cho nhóm lợi ích quân đội? Ngay giới truyền thông nhà nước cũng mâu thuẫn kịch liệt khi đưa tin nóng hổi về lễ ký kết biên bản giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải về 21 hectare đất dùng để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Sự khác biệt là về cách dùng từ bàn giao và tạm bàn giao hay cho mượn đã phản ánh một sự khác biệt lớn về bản chất vụ hợp tác làm ăn này.
Trong một diễn biến khác, chỉ vài ngày trước lễ ký kết vừa nêu giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải, một Facebook mới lập có tên Chống Quang Tham đã đăng một bài dài với tựa đề Sốc lộ âm mưu của Dương Công Minh cấu kết với tướng tá quân đội xóa sổ sân bay Tân Sơn Nhất. Bài viết này nêu ra rất nhiều chi tiết về nhóm lợi ích quân đội với hai bố con mà nhiều người cho rằng ám chỉ cha con Phùng Quang Thanh, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, và Phùng Quang Hải, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty 319 của Bộ Quốc phòng, trong mối liên đới thâm sâu với diện tích 157 hectare mà nhóm này đã chiếm của sân bay dân sự Tân Sơn Nhất để làm sân golf và nhiều công trình ăn chơi nhảy múa. Tuy nhiều chi tiết của bài viết trên Facebook Chống Quang Tham là khó có thể được kiểm chứng, nhưng bài này đã nêu ra một ý quan trọng. Phía Bộ Quốc phòng chỉ cho Bộ Giao thông Vận tải mượn 21 hectare đất để tạm thời chống nghẽn bay. Nhưng sau khi sân bay Long Thành xây dựng xong, thì 21 hectare đất đó phải trả lại cho Bộ Quốc phòng. Đáng lưu ý là chi tiết này của Facebook Chống Quang Tham đã được xác nhận tại lễ ký kết vừa kể giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải, tức chỉ cho mượn, chứ chẳng có gì gọi là bàn giao. Bài viết trên Facebook chống Guantanamo còn nêu ra một khả năng cực kỳ đáng lo ngại. Một khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động và toàn bộ hành khách của sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chuyển về sân bay Long Thành, thì 800 hectare đất vàng của sân bay Tân Sơn Nhất sẽ rơi vào tay một đại gia của nhóm lợi ích quân đội là ông Dương Công Minh. Dù chưa biết khả năng này có xảy ra hay không, nhưng những gì mà người ta biết về đại gia Dương Công Minh có thể gây ra mối nghi ngờ và sợ hãi đến mất ngủ về nhân vật này. Hiện tượng rõ ràng nhất là ông Minh đã chiếm dụng 157 hectare đất của sân bay dân sự Tân Sơn Nhất từ nhiều năm qua. Dự án Sun Golf cũng do tập đoàn Him Lam của ông Dương Công Minh làm chủ đầu tư. Tập đoàn này còn tai tiếng với loạt scandal như xây không phép sân tập golf và nhà hàng Him Lam, tự ý lấn chiếm hành lang sông Sài Gòn, xây vượt tầng trái phép, coi thường pháp luật, ngang nhiên cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp khác, lọt danh sách đen cưỡng chế nợ của Bộ Tài chính với số tiền nợ lên tới 34,8 tỷ đồng. Nổi tiếng với những bê bối tài đình như thế, nhưng không hiểu sao tập đoàn này vẫn được bảo kê để lập lãnh địa riêng trên 157 hectare đất trong sân bay. Thậm chí, theo một nhà báo có thâm niên trong ngành hàng không, chủ tập đoàn này còn nhẫn tâm đầu độc người dân thành phố Hồ Chí Minh bằng 200 tấn thuốc trừ sâu đổ xuống sân golf Tân Sơn Nhất mỗi năm, nhưng vẫn không hề bị truy cứu trách nhiệm. Giờ đây, dù không còn Phùng Quang Thanh và Phùng Quang Hải, người dân e rằng đạn của những đại gia quân đội như Dương Công Minh vẫn còn quá dồi dào, đủ để bắn phá nhu cầu lưu thông thiết thân của dân chúng và khách quốc tế. Do vậy, cách gọi đúng tên cho lễ ký kết vừa nêu giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải phải là phía quân đội chuyển trả lại 21 hectare đất cho sân bay dân sự, chứ không thể là tạm bàn giao hay cho mượn.
Nhưng dù có trả lại 21 hectare đất thì phía quân đội vẫn còn chiếm dụng đến hơn 150 hectare, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất đang rơi vào cảnh tắc nghẽn hàng ngày cả dưới đất lẫn trên trời. Điều chắc chắn là nếu không có một áp lực đủ lớn từ công luận hoặc không xuất hiện phe cải cách đủ mạnh nào trong quân đội, tương lai mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chỉ là cái bánh vẽ. Thậm chí ngược lại, không loại trừ một khả năng là 800 hectare đất của sân bay này sẽ lọt vào cả tay nhóm lợi ích quân sự một khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động và được mặc định là thay thế sân bay Tân Sơn Nhất. Một dấu hiệu mong manh để người dân có thể hy vọng vào thu hồi sân Gôn để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Lần đầu tiên, Cục Hàng không nêu ra đề xuất này, trong khi trước đó không một cơ quan dân sự nào dám bạo phổi như thế. Người ta còn cho rằng nếu không có được một tín hiệu đồng thuận tối thiểu nào từ phía đảng và trong quân đội, sẽ chẳng có một bộ ngành chính phủ nào cả gan hé ra một đề xuất theo cách đó, cho dù có cho uống mật gấu. Sân Gôn Tân Sơn Nhất cũng bởi thế còn có thể trở thành một bàn cờ chính trị. Không chỉ là các đấu sĩ của thời hậu Phùng Quang Thanh với số trước đó, mà có thể còn dắt dây việc cả những lực lượng trong đảng đang muốn thể hiện vai trò của mình càng hoành tráng càng hay. Nhất là trước những hội nghị trung ương 5 và 6 trong năm 2017, mà không còn cách nào khác sẽ phải phân tranh cao thấp về ai là tổng bí thư trong tương lai gần.
Bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Top 5 bài hát hay nhất trong tuần tại Mỹ do Linh Đan phụ trách.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có nhiều sự xáo trộn trên các ngôi vị của nhóm 5 thứ hạng cao nhất trong tuần qua. Mặc dù chàng trai đến từ bên kia bờ đại dương vẫn giữ ngôi vị thống trị, nhưng đã có sự thăng tiến của những đối thủ khác tiến gần lên vị trí cao nhất. Và hãy cùng khám phá Top 5 của bảng xếp hạng tuần này. Hai chàng trai của Chainsmokers và Halsey tiếp tục có tuần thứ hai liên tiếp trên vị trí số 5 với Closer sau khi trở lại Top 5 vào tuần trước. Closer từng thống trị bảng xếp hạng trong 12 tuần liên tiếp và kể từ cuối năm ngoái khi bản nhạc EDM này thăng tiến lên vị trí cao nhất của Billboard, cặp đôi DJ người New York đã trở nên nổi tiếng nhanh chóng. Sự nổi tiếng của họ như được tăng lên từng ngày và cuối tuần trước, họ đã lập được một kỷ lục mà trước đây chỉ có hai nhóm nhạc The Beatles của Anh và Bee Gees của Mỹ lập được. Đó là gì chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress. Chainsmokers đã trở thành nhóm nhạc thứ 3 trong lịch sử có cùng một lúc 3 bài hát lọt vào top 10 của Billboard Hot 100. Ngoài Closer, hai bài hát của cặp đôi DJ của dòng nhạc EDM pop hiện đang nằm trong top 10 là Something Just Like This, có sự hợp tác với Chris Martin của nhóm nhạc Anh quốc Coldplay và Paris. Trước đây, The Beatles lập được kỳ tích này vào năm 1964 và Bee Gees khoảng một thập niên sau đó. Trên vị trí thứ tư chính là một gương mặt quen thuộc với những thứ hạng cao nhất của Billboard nhưng với một bản hit mới nhất của anh. Đó là Bruno Mars với That's What I Like. Đây là một bài hát từ album 24 Karat Magic được ra mắt vào cuối năm ngoái. Bản nhạc với sự kết hợp của R&B, Hip Hop, Soul và Swing được tung ra vào cuối tháng 1 và đã nhảy 3 bậc vào tuần trước để lên vị trí này. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico mama. That's What I Like được Bruno Mars đồng sáng tác với Philip Lawrence và 7 nghệ sĩ khác. Bài hát này khởi điểm ở vị trí thứ 79 trong tuần đầu tiên ra mắt trên bảng xếp hạng cách đây 6 tuần. Ca sĩ 32 tuổi đã trình diễn bài hát này trên sân khấu của lễ trao giải Grammy vừa diễn ra ở Los Angeles vào tháng trước. Bruno Mars cũng đã là một trong những nghệ sĩ trình diễn trong lễ trao giải âm nhạc Anh quốc diễn ra cuối tháng trước và lễ trao giải iHeartRadio ở Mỹ vào cuối tuần trước. That's What I Like cũng chính là bài hát mà nam ca sĩ sinh ra và lớn lên ở Hawaii trình diễn tại các lễ trao giải này. Còn Taylor Swift và Zayn Malik đã phải lùi một bậc trong tuần này với I Don't Wanna Live Forever, một bản nhạc nền trong bộ phim ăn khách dịp Valentine vừa qua, 50 Shades Darker. Bản ballad electro R&B là sự kết hợp đầu tiên giữa Taylor Swift, nữ ca sĩ 26 tuổi người Mỹ, và Zayn Malik, nam ca sĩ 24 tuổi và từng là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng One Direction của Anh quốc. Và sau sự thành công của bài hát này, Taylor Swift đang muốn Zayn cùng tham gia vào tour lưu diễn của cô. Và Zayn sẽ tham gia chứ? Chúng ta sẽ cùng biết ngay sau đây. Theo Hollywood Life đưa tin, Zayn rất mong chờ được tham gia diễn cùng Taylor. Tuy nhiên, Zayn đang gặp vấn đề về tâm lý lo lắng khi đứng trước đám đông. Ca sĩ của dòng nhạc R&B và pop đã hủy bỏ các màn trình diễn solo của anh vào tháng 9 năm ngoái và kể từ đó anh hầu như không xuất hiện trên sân khấu. Nhưng theo ghi nhận của Hollywood Life, việc lưu diễn cùng Taylor sẽ làm Zayn lấy lại được tâm lý quen thuộc trước ánh đèn sân khấu khi anh còn là thành viên của One Direction và lưu diễn nhiều nơi cùng ban nhạc. Zayn đã tách ra khỏi nhóm cách đây hơn một năm để theo đuổi sự nghiệp solo. Trở lại bảng xếp hạng, nhóm nhạc Migos cùng với Lil Uzi Vert đã tiến lên một bậc để giành lại vị trí Á quân mà họ đã phải nhường cho Taylor và Zayn vào cuối tuần trước với Bad & Bougie. Bản nhạc hip-hop trap này đã từng thống lĩnh bảng xếp hạng và sự thành công này đã đưa Migos và rapper 22 tuổi Lil Uzi Vert lên vị trí cao nhất của Billboard lần đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của họ. Raindrop, drop top, smoking on cooking the hot pot. Know your bitch, yeah, that, that, that. Cooking up in the crock pot, pot. We came from nothing to something. Hey, I don't trust nobody, grip the trigger. Nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. It's bad and bougie, bad. Cooking up with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. My bitch is bad and bougie, bad. Cooking up with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. Khi mà Bad & Bougie còn đang đứng cao trên bảng xếp hạng, thì Migos nhóm Trio Hip Hop người Atlanta đã lên kế hoạch để chinh phục bảng xếp hạng với những bản hit mới. Vào ngày 24 tháng 2, DJ nổi danh người Scotland Calvin Harris đã tung ra bài hát mới Single, trong đó có sự góp mặt của hai thành viên của Migos là Cavo và Offset. Và chỉ vài ngày sau đó, DJ Khaled đã tung lên Instagram những tấm ảnh có Migos, Justin Bieber và một số nghệ sĩ nổi danh khác khi DJ người Florida đang chuẩn bị cho ra mắt album mới của anh. Còn chàng trai của xứ sở sương mù Ed Sheeran vẫn tiếp tục thống trị bảng xếp hạng với Shape of You. Ca sĩ 26 tuổi đã đứng trên vị trí cao nhất này trong 4 tuần qua. Trước đó, Ed đã có một tuần thống trị ngay khi ra mắt bản nhạc có âm hưởng pop Jamaica vào giữa tháng 1. Bài hát này cũng đã giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng quê nhà của Ed ở Anh Quốc cách đây 8 tuần và thống trị bảng xếp hạng kể từ đó. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Shape of You là một bài hát từ album thứ 3 của Ed. Với việc giành vị trí số 1 trên hầu hết các bảng xếp hạng trên thế giới và lọt vào top 10 của hầu hết những nước còn lại, đã là một tiền đề tuyệt vời cho sự ra mắt của album Divide vào đầu tháng này. Divide hiện đang đứng đầu trên 8 bảng xếp hạng ở châu Âu. Và hơn thế nữa, Divide đã vừa phá vỡ kỷ lục album được nghe tải nhiều nhất trên Spotify trong tuần đầu tiên ra mắt. Hiện nó đã có gần 300 triệu lượt nghe tải trực tuyến trên mạng dịch vụ này, vượt kỷ lục 223 triệu của The Weeknd với album Starboy ra mắt vào cuối tháng 11 vừa qua. Và đó là những kỷ lục mà Ed Sheeran có được trong tuần qua. Liệu nam ca sĩ này có tiếp tục được yêu thích nhất trong tuần sau hay không? Hãy cùng gặp lại vào tuần tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại bữa điểm tâm cầu nguyện toàn quốc, Tổng thống Donald Trump nói, nền Cộng hòa của chúng ta được thành lập trên căn bản quyền tự do, không phải là quà tặng của chính phủ. Quyền tự do là một món quà của Thượng Đế. Một quyền tự do căn bản, tự do tôn giáo, bao gồm tự do thờ phượng theo đức tin của riêng mình. Tổng thống Trump nói, tự do tôn giáo là một quyền thiêng liêng, nhưng cũng là một quyền đang bị đe dọa chung quanh chúng ta, và thế giới đang bị đe dọa trầm trọng theo nhiều phương cách khác nhau. Chúng ta đã thấy bạo động ngoài sức tưởng tượng được thực hiện nhân danh tôn giáo, những hành động giết hại cố tình chống lại những tôn giáo thiểu số, những nỗi kinh hoàng đến mức không thể mô tả nổi. Chủ nghĩa khủng bố là một mối đe dọa chính đối với tự do tôn giáo. Việc này phải chấm dứt và sẽ được chấm dứt. Tổng thống Trump nói tiếp, chúng ta đã thấy những người Hồi giáo yêu chuộng hòa bình bị đối xử tàn bạo, trở thành những nạn nhân, bị giết, bị đàn áp bởi những phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo. Chúng ta đã thấy những lời đe dọa tiêu diệt chống lại nhân dân Do Thái. Chúng ta đã thấy một chiến dịch của nhà nước Hồi giáo và diệt chủng chống lại những người theo Cơ Đốc giáo. Họ bị chặt đầu. Tất cả các quốc gia có nghĩa vụ đạo đức lên tiếng chống lại tình trạng bạo lực này. Tất cả quốc gia có bổn phận làm việc với nhau để đối đầu và nếu cần, phải đối đầu một cách quyết liệt. Tổng thống Trump nói thêm, Hoa Kỳ sẽ làm mọi việc trong phạm vi quyền lực để bên vực và bảo vệ tự do tôn giáo trong nước. Hoa Kỳ vẫn luôn luôn là một quốc gia khoan dung, nơi mọi tín ngưỡng được tôn trọng và là nơi tất cả công dân của chúng ta cảm thấy an toàn và an ninh. Chừng nào tự do của chúng ta và đặc biệt tự do tôn giáo của chúng ta được phép nảy nở, nước Mỹ sẽ lớn mạnh.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mời quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng quát Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.